Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy những bóng tôi phủ vây trên từng phố phường, và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để găng huân chương, và tôi cũng thấy bao người già sống lay lất trên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Tôi đã thấy đất nước này được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy đất quê mình bị sâu xé từ bốn phương. Tôi đã thấy dân tộc mình có tên gọi tự do, và tôi cũng thấy đời ngư dân ra khơi trong buồn lo. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Mở mắt đi nghe, hãy lắng tai nghe, quê hương Việt Nam nghe sao bỗng buồn màng. Việt Nam nhìn nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Hạt giống yêu thương của SBS Radio với Mai Hoa. Vào trung tuần tháng 3 vừa qua, người Việt ở Úc Châu đã có dịp gặp gỡ với nhạc sĩ Tuấn Khanh, người từ hơn 10 năm nay đã quyết định dấn thân, lên tiếng vì những bất công, lên tiếng cho những thân phận nhỏ nhoi bị lãng quên, bị vùi dập của đất nước Việt Nam. Những bài viết của anh đã là một sự chờ đợi và cảm hứng cho rất nhiều những người Việt Nam khác. Trong số đó là những người trẻ đang hoang mang, không biết mình sẽ làm gì và sẽ đi về đâu trong bối cảnh đất nước có rất nhiều nhiễu nhương như hiện nay. Và hôm nay khi anh tới Úc, anh xuất hiện trong đêm nhạc hát cho những nạn nhân của nhà máy Formosa, những con người đã phải chịu một thảm nạn không phải do thiên nhiên gây ra, mà do chính những đồng loại của mình đã tiếp tay cho ngoại bang, đem tai ương tới cho đồng bào ruột thịt của chính mình. Cũng từ khi thảm trạng cá chết xảy ra, thì ngư dân của bốn tỉnh miền Trung xung quanh nhà máy Formosa đã gần như mất hết tất cả, mất hết phương kế sinh nhai và cuộc sống của họ đã bị đảo lộn. Và họ không còn cách nào khác là phải đi kiện chính quyền. Thế nhưng, họ đã bị chính quyền quay lưng và đàn áp. Và một lần nữa, những người Việt ở ngoài nước Việt Nam lại hướng về đồng bào của mình trong nước với một mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn vất vả mà đồng bào của chúng ta đang gánh chịu. Trước khi nói về cái nghĩa đồng bào của người Việt đối với người Việt với nhau, thì có một câu hỏi đặt ra rằng, một khi chính quyền đã quay lưng lại, thì liệu đi kiện sẽ được cái gì và có nên tiếp tục đi kiện hay không? Và câu hỏi này đã được nhạc sĩ Tuấn Khanh giải đáp trong đêm hát cho nạn nhân Formosa mà anh tham dự trong chuyến đi tới thăm Úc lần đầu tiên của mình.
Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường, và tôi cũng thấy những bóng tôi phủ vây trên từng phố phường, và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để găng huân chương, và tôi cũng thấy bao người già sống lay lất trên đường. Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam.
Người dân ở Việt Nam đi kiện á, nên một cách nào đó, đầu tiên là người ta ý thức về quyền sống và đó là một giá trị con người của người ta. Và cái quan trọng hơn nữa đó, chắc tôi muốn kể một câu chuyện quý vị nghe và cô Mai Hoa nghe về một câu chuyện, chẳng hạn như trong phim Ben-Hur chẳng hạn, nó có một cái cảnh rằng là khi quân La Mã tràn đến và bắt Chúa Giê-xu, cái người phán quan mà ra lệnh để bắt Chúa Giê-xu thì ông ấy nói rằng là không có gì nguy hiểm bằng tình thương. Cái người đàn ông này đem lại không phải là chuyện nổi loạn hay là một đạo quân, nhưng mà những cái lý thuyết về tình thương và sự chia sẻ của ông ta, nó mang tính nguy hiểm đời đời, do đó cần phải tận diệt con người này. Thì cũng vì lý lẽ đó, hôm nay chúng ta ngồi đây và chúng ta đang chia sẻ về chuyện chúng ta rất đau lòng và những người dân bình thường đang trên đường đi kiện và vấp phải những điều không phải thuộc về công lý và vấp phải những điều rất bất nhân. Có phải điều đó đang dấy lên cho chúng ta một tình thương không? Và tình thương đó đang mở rộng khắp trong tất cả các cộng đồng trên thế giới, và thậm chí là mở rộng ra những con người đang ngày càng vô cảm trên đất nước. Tình thương đó mỗi lúc càng chia sẻ và người ta nhận ra rằng những điều vô lý đó đang chà đạp tình thương và lòng nhân ái của người Việt. Nó là một sức mạnh rất kỳ lạ và nó êm ái. Nó đang lan nhanh trong người dân và mỗi ngày càng tiến trình càng lớn hơn. Lúc này thì nếu như tôi nói lại thì quý vị sẽ nhớ rằng là Người dân Việt Nam của năm 2007 hoàn toàn khác hẳn với năm 1997. Người dân Việt Nam lúc này, họ yêu thương và bộc lộ sự yêu thương của họ dù có giận dữ hay tức giận hay tất cả mọi thứ. Cái sự yêu thương của họ nó dẫn lên một sức mạnh khác. Tôi dẫn lại, chẳng hạn như gần đây ở Việt Nam, quý vị thấy nó có phong trào của những người đứng lên đòi nhà nước phải trả lời về vấn đề cây xanh, trả lời về ô nhiễm, trả lời về vấn đề nạn ấu dâm trong nước, v.v. Có phải tất cả những điều đó có phải xuất phát từ tình yêu thương hay không? Dạ đúng, tôi nghĩ rằng là khởi đầu chúng ta yêu thương con người, chúng ta cảm thấy cái tình yêu thương đang bị xúc phạm và thương tổn. Cho nên những việc đứng lên và chia sẻ bằng tình yêu thương không phải bằng bạo lực, nó cũng giống như những thánh nhân đã dạy con người rằng hãy sống với điều những điều như vậy. Thì cuối cùng, chúng ta vẫn có những con đường tốt nhất để đi đến bằng sự yêu thương và bác ái chia sẻ với nhau, và đó là một sức mạnh. Sức mạnh đó không phải là tôi ảo tưởng, mà sức mạnh đó đã được chứng minh qua rất nhiều thời gian trong thế kỷ này. Từ Mahatma Gandhi cho đến ngay cả mục sư Martin Luther King cũng vậy. Chúng ta hãy đi bằng con đường bằng tình yêu thương và chia sẻ, và chúng ta sẽ nhận ra rằng dù kẻ thù ở mức độ nào đi nữa thì rồi rốt cuộc rằng chúng ta cũng chiến thắng bằng tình yêu thương và công lý, và cùng với sự chia sẻ của số đông nhân dân ngày càng dâng lên. Tôi nghĩ như vậy, thưa chị.
Dạ thưa, anh cũng vừa nhắc đến tình yêu thương và công lý. Rõ ràng là tình yêu thương ở trong người Việt Nam có vẻ như là chưa bao giờ bị cạn kiệt, hay là chưa bao giờ bị đè bẹp. Dù trong có hoàn cảnh nào thì người Việt Nam, nhất là người Việt Nam ở bên ngoài nước Việt Nam, luôn luôn hướng về đồng bào và hướng về đất nước của mình. Thế thì quay lại với việc mà những đêm hát cho nạn nhân Formosa và yểm trợ pháp lý cho đồng bào, cho ngư dân của vùng bị nạn để đi kiện, thì hồi nãy anh cũng nói là sẽ đi đến cùng. Mà không hiểu lắm mình sẽ đi đến cùng thì sẽ đến cùng được đến mức thế nào một khi mà không có sự hợp tác của chính phủ Việt Nam, thưa anh?
Dạ, tất cả mọi thứ nó là một tiến trình, thưa chị. Nếu như mình phải hình dung rằng là ngày xưa khi khởi đầu từ sau năm 1975, những luật pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì thực sự nó không đơn giản như ngày hôm nay. Luật pháp lúc đó chỉ là sự ràng buộc, nhưng rồi đến năm 1992, luật pháp đã có những sự thay đổi, và đến năm 2015, chắc nếu mọi người còn nhớ, thậm chí nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đưa ra thêm một lần nữa về việc thay đổi đề nghị, thay đổi góp ý và thay đổi hiến pháp. Tức rằng, ở một mức nào đó, con người dù ở như thế nào, người ta cũng phải thay đổi trước những hiện tình thế giới và những biến động của con người đang đi dần về tương lai, dần về sự văn minh. Thì tôi nhớ lại rằng chúng ta đã có những giai đoạn mà người Việt á, mà có những lúc người Việt đã đi đến chuyện là họ mở cánh cửa nhà ra và trước mặt họ là những con người rất xa lạ và hung dữ. Những người đó bước vào rồi chiếm lấy căn nhà của mình. Những người đó phải đưa lên kinh tế mới hoặc vượt ra biển để tìm ra một cuộc sống khác. Thì ngày hôm nay đã có những con người đi từ biển trở về và làm đơn để kiện để đòi lại những căn nhà của mình. Thậm chí đã có những cuộc kiện tụng và tranh chấp mà có những quan chức đã từng chiếm đoạt những cái thứ như vậy đã phải trả lại. Thì tôi cũng muốn nhắc rằng cái gì rồi cũng phải đi tới cái điều tốt đẹp nhất, và chúng ta cần phải kiên nhẫn nhiều hơn. Tất cả những điều hôm nay đó thì nó là một cái bài học đắt giá cho người Việt Nam, vì bởi người Việt Nam đã từng không kiên nhẫn trước nền dân chủ của nền hai nền Việt Nam Cộng Hòa, nhưng nền dân chủ đó, để rồi đó chúng ta đã gặp những cái thất bại không đáng trong những tháng năm về sau. Chắc quý vị cũng nhớ rằng dân tộc Do Thái đã mất nước như thế nào, và họ đã đợi bao nhiêu thế kỷ để rồi cuối cùng họ mới có được một quốc gia vào năm 1949 giữa lòng các quốc gia Hồi giáo. Thì người Việt Nam cũng vậy, chúng ta đã tự đánh mất một nền tự do và dân chủ của mình trong một bối cảnh nào đó. Thì hôm nay những người Việt Nam phải đủ kiên nhẫn và phải dồn sức của mình để tiếp tục tìm lại điều đó bằng công lý và luật pháp. Và tôi tin điều đó là một niềm hy vọng có thật. Cũng như niềm hy vọng đó tôi tin bằng sự hỗ trợ của tất cả các anh chị em, những người Việt ở bên nước ngoài. Chúng ta là đồng bào và chúng ta sẽ cùng chia sẻ nhau về điều đó để tìm lại một Việt Nam khác tốt đẹp hơn và nhân ái hơn trong tương lai, thưa chị.
Ai đến từ trời đem đến thành thị, đem đến thôn quê, ca ca hát hát ê chê. Ai đem từ trời che khuất đường về, gieo rắc u mê, nơi quê hương đã lắm bôn bề. Gánh
mắt âu lo.
Ở một mức độ nào đó, tôi thấy những người Việt Nam đấu tranh trong nước và những người Việt Nam ở bên ngoài đang hướng về nước Việt bằng những hoạt động gây quỹ từ thiện hay hỗ trợ nhân quyền, thì có phần giống nhau ở chỗ là họ khá lẻ loi và khá cô đơn. Theo cái cách là so với mặt bằng đa số đông, những người Việt Nam còn lại thì họ chỉ là chiếm phần nhỏ. Và tôi cũng tự hỏi là điều gì đã khiến họ không im lặng, không chăm lo cuộc sống của mình như cái cách mà ca dao tục ngữ Việt Nam từ ngàn đời để lại là ăn cơm nhà, đi giác nhà, voi, chuyện nhà không lo, đi lo chuyện thiên hạ, vân vân. Đó là một cái điều đáng buồn. Thì hôm trước anh cũng đã chia sẻ đến điều này và anh nhắc đến cái nghĩa đồng bào. Và lấy như ngay chính anh, thưa anh, theo anh thì tại sao người ta lại khổ nạn với cái tình yêu quê hương đất nước của mình nhiều đến như vậy, thưa anh?
Khi tôi bắt đầu khoảng vào năm hơn 30 tuổi, cái giấc mơ của tôi là được rời khỏi Việt Nam và đến một quốc gia nào đó mà tôi nghĩ có một cuộc sống tốt hơn, có nhiều cơ hội để tôi có thể phát triển những ước muốn của tôi cũng như những hoạt động của mình. Thế nhưng những lần đó không phải đơn giản để rời khỏi Việt Nam. Những dòng người rời khỏi Việt Nam lúc đó là những người vượt biên, những người đoàn tụ gia đình, và việc rời khỏi Việt Nam theo một visa chính thức để đi đến một quốc gia nào đó để nhìn thấy một cánh cửa mở đến thế giới thực sự rất khó khăn. Mãi cho đến gần năm 40 tuổi thì tôi mới có cơ hội lần đầu tiên đi ra khỏi nước. Thì thực sự khi tôi bước ra khỏi Việt Nam, cái nhìn đầu tiên của tôi là một sự xúc động và bất ngờ. Tôi nhớ bài hát của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên khi ông hát lên câu hát rằng là một ngày nào đó người Việt Nam sẽ xây một Việt Nam bên ngoài Việt Nam. Thì tôi đến tất cả những con đường ở Hoa Kỳ và hôm nay thì tôi tới Úc. Tôi nhìn thấy những con phố và những khu buôn bán của những khu thương mại sầm uất. Nơi đó suốt những dọc dài chỉ có tiếng Việt nhưng có những con người Việt. Tôi thấy những Việt Nam khác đang xây bên ngoài Việt Nam và nó khác với một Việt Nam tôi đang sống. Tôi thấy người ta buôn bán và người ta sống tự nhiên, người ta chào hỏi những người cảnh sát và người ta có thể nộp đơn kiện bất kỳ điều gì người ta cảm thấy trái tai gai mắt ở trong đời sống của mình. Mọi con người Việt Nam đó nó cũng nói tiếng Việt, nó cũng mang dòng máu tiếng Việt và mang màu da vàng như vậy, nhưng họ lại rất tự tin với đời sống. Họ có một cuộc đời được Thượng Đế ban tặng và nó khác biệt với cuộc đời của hơn 90 triệu dân nằm trong quốc gia mà tôi đang sống, cũng là người Việt, cũng nói tiếng Việt, cũng mang một dòng máu, nhưng chúng tôi có cuộc sống khác. Tôi cũng bước đi như vậy và tôi trở về Việt Nam và tôi cũng nhìn thấy những con đường, những con phố như vậy. Tôi cũng nhìn thấy những người đang buôn bán và những người Việt Nam. Và tôi chợt nhận ra trong chốc lát rằng trên gương mặt của người mẹ đang bán trên đường phố đó, những người đàn ông trên vỉa hè, họ có những cái nét lo sợ của phập phồng của một ngày không biết họ sẽ bị đuổi ra con đường phố ở đâu. Và cả những người đang sống, dù đang được làm ăn thành đạt, họ cũng không biết tương lai ngày mai của họ như thế nào. Trong một quốc gia được gọi là bền vững, cuộc sống thật bấp bênh, và tôi nhìn thấy rằng là rõ ràng có một sự khác biệt. Sự khác biệt đó khiến tôi nhớ đến những giấc mơ của tôi rời khỏi đất nước và chọn một cuộc đời khác, ở một nơi đâu đó không còn là Việt Nam. Có những đêm tôi nằm ở Florida hoặc tôi nằm ở Sydney và tôi nghe những tiếng sấm gầm lên và những tiếng mưa rơi trên mái nhà. Nó thực sự nó cũng không khác gì ở Việt Nam. Ở đâu đó trên hội hành tinh thì ở những góc trời tiếng mưa rơi và tiếng sấm thì nó cũng như nhau. Nhưng mà những tiếng sấm và tiếng mưa rơi ở những quốc gia mà tôi đang đến, nó giúp cho người ta thêm một cảm giác thanh thản và bình an trong cuộc sống này, và giúp người ta quấn mình chặt hơn trong tấm nệm ấm và để nghĩ đến một ngày mai là sẽ có một cuộc sống khác, một ngày mới, bình thường và hạnh phúc. Nhưng mà ở Việt Nam thì trong cái tiếng sấm rền đó, trong những giọt mưa đó, tôi lại nghĩ đến những người khác. Những ngày như anh Đoàn Văn Vương, một cái người giữ đất ở Hải Phòng, bị bao vây bởi công an và anh phải buộc lòng phải chống lại cả nhà nước bởi vì anh muốn bảo vệ cái mảnh đất mà anh đã xây dựng nên và người ta muốn cướp đất của anh. Tiếng sấm rền đó và những giọt mưa rơi, tôi lại nhớ đến những bà mẹ đang ngồi trên vỉa hè, đang nộp đơn hàng chục năm để chờ đợi một lời minh bạch, một tiếng nói công lý để họ có thể có lại một ngôi nhà, có lại một mái ấm. Hay tôi nhớ đến những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, sau năm 1975 với một chính sách hết sức tàn nhẫn, họ lần lượt dần dần bị lấy đi tất cả những nhà cửa của họ và tất cả những thân nhân con cái của họ bị đẩy ra đường.
Có khi đêm dài mưa mãi, tiếng mưa hắt hiu mỏi mòn, lòng tôi nghe mà buồn quá. Ôi bóng em dáng gầy hiên tôi, nhạt nhòa chờ cuộc tình đêm đang cay với mưa tuổi hờn. Có khi đêm dài không ngủ, lắng nghe tiếng ho gầy gò của ai hay mẹ tôi đó. Ôi giữa đời mịt mù sương gió, mệt nhoài từng ngày âu lo, mới thương tuổi xanh đời người.
Tiếng sấm rền và tiếng mưa rơi đó ở Úc hay ở Mỹ, nó giúp tôi quên Việt Nam, và nó làm cho tôi cảm thấy cái tình đồng bào trong tôi nó vơi cạn một điều gì đó. Một khi tôi đã nghĩ đến nó quá nhiều và đã chọn con đường rằng tôi phải sống và nghĩ tới tình đồng bào nhiều hơn trong bối cảnh cuộc sống và đất nước mà tôi đang chọn. À, tôi xin lỗi là tôi có thể không phải chọn, mà tôi bị chọn là phải sống cuộc sống như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái tình đồng bào nó dấy lên trong tôi và tôi sẽ quay trở về để tôi có thể nghe thấy và đứng cùng với người dân của mình, ở cùng với những tiếng sấm như vậy, tiếng mưa rơi như vậy, của những người dân ở Vũng Áng, ở Hà Tĩnh, ở Huế, hay những người dân ở miền Nam, ở miền Tây Nam Bộ, khi họ chỉ nghe tiếng sấm rền mà không còn tiếng mưa nữa, bởi những vùng đất hạn hán và ngập mặn, họ phải từ bỏ những vùng đất của cha ông họ để lại, bán cho những người Trung Quốc đến thu mua giá rẻ, và ra đi cầm cố nơi đâu đó cuộc đời của mình ngay trên quê hương của mình. Và tôi nghĩ tôi cố gắng trở thành một người để ghi chép tất cả những chuyện như vậy, đứng cùng đồng bào của mình, để đem tải lại hết tất cả những gì đó đến với quý vị, những người Việt Nam đang có một hạnh phúc khác, một Việt Nam sống bên ngoài Việt Nam. Và quý vị sẽ là những người chia sẻ và tiếp sức cho chúng tôi để cố gắng một ngày mai chúng ta hy vọng sẽ có một Việt Nam mới, một Việt Nam mà tất cả những người Việt Nam dù ở nơi đâu, dù có những Việt Nam khác bên ngoài Việt Nam, chúng ta vẫn có chung cuộc sống và có một tinh thần và một niềm hạnh phúc giống nhau.
Có khi đêm dài mưa mãi, tiếng mưa hắt hiu mỏi mòn, lòng tôi nghe mà buồn quá. Ôi bóng em dáng gầy hiên tôi, nhạt nhòa chờ cuộc tình đêm đang cay với mưa tuổi hờn. Có khi đêm dài không ngủ, lắng nghe tiếng ho gầy gò của ai hay mẹ tôi đó. Ôi giữa đời mịt mù sương gió, mệt nhoài từng ngày âu lo, mới thương tuổi xanh đời người.
Tôi hẹn.
đêm dài không hết, mắt xanh ngó lên trần đời, từ rừng sao lòng buồn thiêu. Ôi tháng năm hao mòn yêu dấu, người về tìm người nơi đâu, bóng rừng mắt cây giọt sầu.